Thiên Sứ đã nói với những người đàn bà rằng: hãy mau đi nói với các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại, và nay Ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi.
Xin chúc mừng phục sinh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một buổi thờ phượng thật là tuyệt vời. Hội thánh chúng ta có mong rằng là Chúa Nhật nào chúng ta cũng thờ phượng như vậy không? Thế thì chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho ban thờ phượng. Tôi biết rằng anh chị em trong ban thờ phượng đã hầu việc Chúa rất là tích cực, và họ cũng phải hy sinh rất nhiều thời gian để có thể tập luyện và chuẩn bị tốt cho chương trình thờ phượng lễ phục sinh buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tôi cũng nhìn thấy tất cả ông bà chị em ai cũng rạng ngời trên khuôn mặt, có một sự vui mừng, và ai cũng có chuẩn bị những bộ trang phục rất là đẹp để chúng ta đến và dự lễ phục sinh buổi sáng ngày hôm nay. Và có ai cho chúng ta có một câu hỏi tại sao lại có lễ phục sinh? Vì không phải chỉ ở Việt Nam của chúng ta, nhưng mà ngay trong thì giờ này, trên toàn thế giới, tất cả những người nào thuộc về Chúa, tin Chúa đều vui mừng, long trọng tổ chức lễ phục sinh. Vì lễ phục sinh là một điều vô cùng ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt, ở trong khi chúng ta sống trên đất, chúng ta ai cũng cần có hy vọng. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ về phục sinh và hy vọng. Phục sinh và hy vọng có điều gì liên quan đến nhau? Chúng ta theo câu Kinh Thánh vừa nãy người hướng dẫn chương trình đã đọc cho chúng ta. Trong Giăng đoạn 11 câu 25 đến câu 26, Chúa Giêsu đã nói điều này trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Trước khi Ngài chịu chết, Ngài đã nói rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì chẳng bao giờ chết. Đó là một lời tuyên bố của Chúa Giêsu rất là mạch lạc, rõ ràng và có quyền năng để chúng ta thấy rằng con người chúng ta có sự hy vọng lớn ở nơi Ngài. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ về hy vọng. Quý vị ông bà anh chị em biết hy vọng là gì? Chúng ta thử định nghĩa hy vọng là gì? Theo từ điển tiếng Việt thì có định nghĩa thế này: hy vọng là một sự trông chờ, ấp ủ niềm tin vào những điều mình mong muốn tốt lành sẽ xảy ra trong tương lai. Những điều này thường không nằm trong khả năng của con người. Nó nằm ngoài khả năng của con người chúng ta mới hy vọng, phải không? Nếu như cái gì chúng ta cũng làm được, cái gì chúng ta cũng có thể khắc phục được thì không còn là hy vọng. Hy vọng là những điều chúng ta trông mong, ao ước, nhưng mà nó nằm ngoài giới hạn của chúng ta. Ông bà anh chị em có hy vọng không? Trước đây tôi cũng có nhiều hy vọng lắm. Hy vọng được một công việc tốt hơn, một gia đình hạnh phúc, hy vọng về một tương lai mình sẽ có thể trở nên người thế này hay người thế kia. Tôi tin rằng ông bà anh chị em chúng ta đều có hy vọng. Ai chúng ta cũng có hy vọng. Nhưng mà hy vọng đó có được thực hiện hay không thì nó không nằm ở quyết định của chúng ta. Chúng ta chỉ mong muốn thôi, nhưng nó xảy ra ngoài cái khả năng của mình. Vậy thì ông bà anh chị em hiểu trái nghĩa với hy vọng là cái gì? Thất vọng. Thất vọng thì trái ngược lại, đó là điều mà xảy ra không theo mong muốn của mình. Và đôi khi có những cái mình muốn né tránh nhưng mà nó lại xảy đến. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về điều này để hiểu rằng tại sao phục sinh quan trọng như vậy. Trước khi chúng ta đến với học lời của Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc cuộc đời của chúng con từ bóng tối của tội lỗi để chúng con được đến với ánh sáng công chính của Ngài. Chúa ơi, chúng con từ một địa vị làm chống nghịch Thiên Chúa, chúng con chống nghịch Chúa mà bây giờ Ngài cho chúng con là địa vị làm con cái của Ngài. Chúa ơi, đó là bởi Chúa Giêsu Christ, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì chúng con, và Ngài đã sống lại để chúng con có một hy vọng vô cùng lớn, đó là chúng con cũng sẽ được sống lại giống như Ngài. Chúa ơi, xin Chúa ban sự phục sinh của Ngài đầy rẫy trong mỗi lòng của chúng con, để sự vui mừng phục sinh của Chúa sẽ không bao giờ qua đi, nhưng còn ở với chúng con cho đến đời đời. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của Ngài, để lòng của chúng con cảm nhận được sự phục sinh của Chúa, và tâm trí của chúng con có một đức tin vững vàng nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi đã nói rồi, chúng ta có hy vọng nhưng mà chúng ta cũng thất vọng. Và ông bà anh chị em hãy nghĩ lại trong cuộc đời của mình, mình hy vọng nhiều hơn hay là mình thất vọng nhiều hơn? Một số người nói thất vọng nhiều hơn, phải không? Những điều mình mong muốn tốt lành thì nó ít xảy đến với mình, nhưng mà có những điều mình không mong muốn thì nó lại xảy đến, mà xảy đến rất nhiều. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta xem cái đoạn video đầu giờ đó, chúng ta thấy rằng tất cả những điều gì đang diễn ra ở trên thế giới này về dịch bệnh, về chiến tranh, về tài chính bất ổn, về mọi thứ nó xảy ra và nó không theo mong muốn của con người. Có ai cho chúng ta mong muốn dịch bệnh không? Tránh cũng không được, phải không? Muốn tránh lắm không được. Cho nên rất nhiều những điều thất vọng nó xảy đến với chúng ta, nhiều hơn những điều mà mình hy vọng đạt được. Và điều thứ nhất chúng ta cùng suy ngẫm trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là sự chết dập tắt mọi hy vọng. Đây là một sự thật nó hơi phũ phàng, nhưng nó vẫn là sự thật. Ông bà anh chị em, mà tôi có nhiều hy vọng trong cuộc đời này, nhưng chúng ta phải sống thì chúng ta mới nhận được cái hy vọng đó. Tuy nhiên, con người chúng ta bị một cái giới hạn vô cùng lớn, đó là sự chết. Sự chết là dập tắt mọi hy vọng, phải không? Tôi có một người bạn học đại học cùng với tôi, anh ấy học rất là giỏi. Và khi tốt nghiệp, anh ấy được phân công vào một bệnh viện để làm việc. Rồi cái công việc của anh ta cứ phát triển. Anh ta học hết thạc sĩ, rồi anh ta học lên tiến sĩ. Và cuối cùng, đến một ngày, tôi nhận được một thông báo, anh ấy qua đời. Vậy thì tất cả những cái gì chúng ta tạo dựng, tất cả những hy vọng của chúng ta, nó có ý nghĩa gì nếu như chúng ta bị giới hạn bởi sự chết? Ông bà, anh chị em, có những người rất thành công trong kinh doanh. Chúng ta cũng cố gắng tích lũy tài sản, cũng cố gắng để mình được giàu có. Cái điều đó không phải là xấu đâu ạ. Nhưng mà chúng ta không biết được một cái giới hạn có thể dập tắt mọi hy vọng của chúng ta. Đó là sự chết. Và Kinh Thánh nói chúng ta biết nguyên nhân của sự chết là gì? Đó là bởi tội lỗi của con người. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Thiên Chúa đã ban một bản án chung cho cả nhân loại này, đó là con người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Không ai có thể thoát khỏi bản án này. Ông bà anh chị em, chúng ta sống ở một đất nước nào đó, chúng ta phải theo cái luật của nước đó. Tất cả nhân loại sống dưới bầu trời này, và Thiên Chúa là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Vì vậy Ngài đã ra một cái mạng lệnh, đó là con người phải chết, không thể thay đổi. Cho nên tôi muốn ông bà chị em chúng ta hãy suy nghĩ. Hy vọng của chúng ta dường như là rất lớn, hoài bão rất cao. Nhưng mà nếu như chúng ta còn ở trong sự chết, thì tất cả hy vọng đó có ý nghĩa gì? Vậy nên những môn đồ của Chúa Giêsu thời xưa cũng vậy. Họ gặp Chúa Giêsu, họ biết Chúa là đấng Mêsia, nghĩa là đấng được sức giàu, là vua quyền năng. Và nước Do Thái thời bấy giờ đang ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Vậy nên khi họ thấy Chúa Giêsu có quyền năng, có phép lạ, họ thích quá, họ bảo: ô, đây là chân ái của cuộc đời tôi. Và họ hy vọng Chúa Giêsu làm điều gì cho họ? Đó là giải phóng dân tộc của họ ra khỏi sự áp bức của đế quốc La Mã. Nhưng rồi một ngày, họ nhìn thấy thầy của họ, họ nhìn thấy idol của họ thế nào? Bị đóng đinh trên thập tự, bị người ta sỉ nhục, bị người ta treo lên trên cây thánh giá, và thầy của họ chết. Ông bà anh chị em thấy có cái thất vọng nào nó lớn như vậy không? Một người mà chúng ta rất là hy vọng vào họ, đặt tất cả niềm tin và cá cược cuộc đời của mình vào họ, và một lúc họ chết. Cho nên những môn đồ này, họ đã không hiểu về chương trình lớn lao của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xuống thế gian này không phải để giải quyết cái vấn đề độc lập cho một dân tộc, mà Chúa xuống thế gian này để giải cứu tất cả nhân loại ra khỏi sự chết. Đấy mới là công việc vĩ đại và lớn lao hơn. Nhưng mà các môn đồ họ không hiểu cái điều đó. Mặc dù Chúa đã dạy cho họ rất nhiều, giảng cho họ rất nhiều, nhưng họ vẫn theo cái tấm lòng chỉ muốn lợi ích của bản thân mà thôi. Cho nên những môn đồ thất vọng lắm. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 20, có chép thế này: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, Mary Magdalene đến mộ, thấy tảng đá đã được rời khỏi mộ. Vậy bà chạy đến với Simon Phêrô và các môn đồ kia là người Đức Chúa Giêsu yêu thương và nói: người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu. Phêrô và các môn đồ kia bước ra đến mộ, cả hai cùng chạy, Nhưng môn đồ kia chạy nhanh hơn Phi-rơ và đến mộ trước. Ông cúi xuống nhìn vào, thấy vải niệm nằm ở đó nhưng không vào. Simon Phi-rơ theo đến, bước vào trong mộ, thấy vải niệm nằm ở đó, còn khăn che đầu của Đức Chúa Giê-xu thì không nằm chung với vải, nhưng cuộn lại để riêng ra một chỗ. Lúc ấy, môn đồ kia đến mộ trước cũng bước vào, thấy và tin, nhưng họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Rồi các môn đồ trở về nhà, Mary đứng bên mộ mà khóc, bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Mà anh chị em thấy một ngày khi mà Chúa Giê-xu chịu chết trong mộ đó, thì theo luật Do Thái đó là cái ngày Sa-bát họ không được phép đến thăm. Vì vậy họ phải chờ đến sau ngày Sa-bát là ngày thứ nhất trong tuần. Và ông bà anh chị em, theo lịch của Do Thái, ngày thứ nhất trong tuần chính là ngày Chúa Nhật của chúng ta. Họ đến để làm gì ông bà anh chị em? Họ đến không phải để giống như chúng ta ngày hôm nay đến vui mừng chúc Chúa phục sinh đâu. Họ đến để tẩm niệm xác Chúa. Vì họ vẫn tin rằng Chúa Giê-xu chịu chết và Ngài vẫn ở trong mộ. Nhưng khi họ đến, họ thấy điều gì? Họ thấy tảng đá lớn bị lăn ra, vải quấn xác Chúa để gọn gàng một chỗ và không thấy xác của Chúa đâu. Và lúc này họ cảm giác họ thế nào? Họ rất là buồn và thất vọng. Họ trong một tâm trạng rất là buồn bã. Và Kinh Thánh chép rằng bà Mary vừa khóc vừa cúi xuống vào trong mộ. Ông bà anh chị em có thấy cái nỗi thất vọng nào mà lớn hơn khi mà người thân của chúng ta qua đời? Ai trong mỗi chúng ta có người thân qua đời, chúng ta sẽ hiểu được cái nỗi thất vọng đó. Họ không tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại. Họ nghĩ rằng có ai đó đã đánh cắp xác của Chúa. Cho nên cái sự chết đó, nó dập tắt mọi hy vọng, ông bà anh chị em ạ. Mỗi lần chúng ta nghĩ đến mình phải chết đó, tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta mà da mặt nó căng ra được, phải không? Chúng ta cứ nghĩ mà xem, mình đang khỏe mạnh, đang rất là hoành tráng, đang có một tương lai làm cái này, làm cái kia rất là giỏi, nhưng mà một ngày nào đó tôi phải chết. Mà có ai cho chúng ta biết mình chết ngày nào không? Không biết. Cho nên càng thất vọng hơn. Khi chúng ta độc toàn thân, khi chúng ta độc thân thì chúng ta nghĩ đơn giản lắm, tôi sống rồi tôi chết chả có ảnh hưởng gì. Nhưng khi chúng ta có gia đình, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình qua đời, mình chết rồi, vợ con mình thế nào. Khi mình có tài sản, khi mình có mọi thứ thì mình lại, cái nỗi sợ hãi này còn khủng khiếp hơn. Đó là tài sản của tôi, ai sẽ thừa hưởng. Cho nên điều thứ nhất tôi muốn ông bà anh chị em hiểu một sự thật: sự chết dập tắt mọi hy vọng. Nếu như chúng ta đang nghĩ rằng bàn tay tôi làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, thì chúng ta hãy suy nghĩ lại. Vì một ngày nào đó chúng ta cũng phải chết. Mà cái rất là đau đớn là chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào. Cho nên các môn đồ thuở xưa họ cũng thất vọng như chúng ta vậy. Vậy ngày hôm nay tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em ơi, mình đừng có thất vọng bởi vì mình xấu trai hay là không xinh lắm. Mình đừng có thất vọng bởi vì hoàn cảnh mình nghèo hay không có kinh tế. Cái thất vọng lớn nhất mà chúng ta phải thất vọng là mình phải chết. Cái chết mới là cái thất vọng lớn nhất. Nhưng, ở đây có từ nhưng này, từ nhưng bao giờ cũng có hy vọng, phải không? Nhưng Chúa Giê-xu đã sống lại. Cho nên điều thứ hai chúng ta suy ngẫm ở đây là gì? Chúa phục sinh mở ra hy vọng. Nếu sự chết đóng lại hy vọng thì sự phục sinh của Chúa thế mở ra hy vọng. Chúng ta theo dõi ở tiếp tục đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 20 câu số 11. Mary đứng bên ngoài mộ mà khóc, bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Giê-xu, một vị ngồi hàng đầu, một vị đằng chân. Hai thiên sứ hỏi: "Này, sao bà khóc?" Mary trả lời: "Vì người ta đã rời Chúa tôi đi. Tôi không biết họ để Ngài ở đâu." Vừa nói xong bà quay lại, Đức Chúa Giê-xu đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi bà: "Này, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên nói rằng: "Thưa ông, nếu ông đã rời xác Ngài đi, xin nói cho tôi biết để đặt Ngài ở đâu, để tôi sẽ đến và đem về. Đức Chúa Giêsu gọi Mary, bà quay lại dùng tiếng Hebrew mà thưa rằng Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giêsu bảo đừng chạm vào ta, vì ta chưa lên với cha, nhưng hãy đi báo với anh em ta, bảo họ rằng ta đang lên với cha ta và cha các con, với Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời của các con. Mary Magdalene đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa và Ngài đã nói cho bà những điều này. Ngay trong lúc thất vọng thì sự hy vọng đã đến, đó là Chúa sống lại. Chúa sống lại và bà này, bà Mary này vẫn không nhận ra được. Điều gì khiến cho bà không nhận ra? Bà khóc đến mức độ mà nước mắt làm nhòe mất. Mắt của bà không nhìn ra, không nhận ra. Có bao giờ ông bà anh chị em khóc đến mức độ mà mình không nhận ra người thân mình không? Sự đau khổ của con người nó làm cho lu mờ đi đức tin. Quý vị cứ nghĩ mà xem, những lúc mà cuộc sống của chúng ta tốt đẹp, những điều mà chúng ta thuận lợi ấy, chúng ta đến với Chúa vui mừng lắm phải không? Giống như buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng nếu lúc chúng ta thất bại, nếu những lúc mà chúng ta đau khổ, chúng ta có đến với Chúa vui mừng như vậy được không? Nước mắt, sự đau khổ, những cái sự thất bại trong cuộc đời này, nó làm lu mờ đức tin của chúng ta. Nó làm chúng ta không còn đức tin mạnh mẽ nơi Chúa nữa. Đó là sự thật. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, Chúa sống lại là một sự thật. Cho dù có những lúc chúng ta không nhận ra Ngài, thì Ngài vẫn đến và trò chuyện với chúng ta. Đó là một tình yêu vô cùng lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Chúa biết ông bà anh chị em mà tôi thất bại. Chúa biết ông bà anh chị em mà tôi đang ở trong một cái sự đau khổ nào đó. Nhưng mà Ngài có bỏ chúng ta không? Bà Mary ở đây, bà khóc nhiều, đau khổ. Nhưng mà Chúa luôn ở cùng. Và Ngài gọi bà với một cái tên thân mật, Mary. Đó là một âm thanh quen thuộc mà Chúa đã từng gọi bà. Cho nên ông bà anh chị em ơi, ngay trong lúc đau khổ, thất vọng, chúng ta phải biết rằng Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Vì tại sao? Vì Ngài là Đấng sống. Đơn giản vậy thôi. Tại sao chúng ta cầu nguyện mà Chúa nghe? Tại sao có những lúc trong nghịch cảnh chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa giải cứu chúng ta? Một đơn giản là Chúa sống, Chúa mới làm được điều đó. Còn nếu Chúa chết rồi thì ai giúp chúng ta được? Nhiều người đi thờ những thần tượng này, thờ những cái thần tượng khác. Kinh Thánh nói gì? Những thần tượng đó có mắt mà không nhìn thấy, có tay mà không làm được, có chân mà không đi được, thờ làm gì? Chúng ta thờ là thờ một đấng sống. Vì Chúa sống thì Ngài mới chăm sóc và bảo vệ chúng ta được. Đó là hy vọng trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Tôi vẫn còn nhớ, không bao giờ quên được cái hình ảnh những năm Covid. Đó không phải xảy ra một vài ngày, một vài tuần, nhưng nó cả hàng mấy năm trời. Biết bao nhiêu những người đã không giữ được mạng sống của mình. Biết bao nhiêu những người phải quẳng tiền từ trên cao xuống vì họ vô phương cứu chữa. Nhưng mà chúng ta vẫn đang ngồi tại đây. Điều gì giúp cho chúng ta vẫn đang ngồi tại đây? Đó là Chúa bảo vệ và giữ chúng ta. Tôi rất là cảm động hôm nay bà cụ Xuyên đến và vui mừng Chúa phục sinh buổi sáng hôm nay. Cách đây 2-3 tuần cụ phải làm một cái phẫu thuật vô cùng là khó khăn. Đó là phải lắp thêm cái thiết bị trợ tim. Và bây giờ trong người của cụ đang có cái thiết bị trợ tim. Mà cụ đừng xúc động nhé. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay, Chúa đưa cụ đến đây để thờ phượng Chúa. Và ngay trong lúc cụ nằm trên giường bệnh, chuẩn bị là hôn mê để lắp thiết bị, cụ vẫn còn làm chứng được cho bác sĩ. Cái sức mạnh trong con người của chúng ta khi có Chúa phục sinh lớn lắm ông bà anh chị em. Cái sức mạnh đó giúp chúng ta có thể vượt qua những cái nghịch cảnh mà với sức một con người không thể làm được. Đó mới là hy vọng thật sự. Và chúng ta thấy rằng ai ban cho chúng ta cái sức đó? Chúa. Cho nên câu 19 trong Giăng đoạn 20 tiếp tục cái này. Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, tức là một buổi sáng Chúa Nhật, đang nhóm họp này. Cửa của các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giêsu đã đến giữa họ và nói, bình an cho các con. Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Trong buổi nhóm này Chúa hiện diện, cửa đóng then cài, nhưng Chúa hiện diện trong thân thể thần linh. Và Chúa đưa cho các môn đồ xem, hãy nhìn bàn tay ta, hãy nhìn sườn của ta còn dấu giáo đâm, còn vết đinh đóng. Ta thật sự đã chết, nhưng mà nay ta đã sống lại. Cho nên sự kiện Chúa Giêsu sống lại rất vĩ đại không phải chị em? Các tôn giáo khác thì họ khoe rằng nào là giáo chủ của họ để lại xá lợi, rồi để lại cái di tích, để lại xác. Nhưng mà người tin lành thì tự hào về cái gì ông bà anh chị em biết không? Ngôi mộ trống. Vì còn xác đâu mà còn để. Chúa đã sống lại. Ông bà anh chị em, tôi khích lệ là chúng ta hãy chuẩn bị tiền. Chuẩn bị tiền để làm gì? Làm một chuyến du lịch sang Do Thái. Ông bà anh chị em sẽ được đến tận nơi ngôi mộ trống mà trong Kinh Thánh nói. Tất cả những gì trong Kinh Thánh nói đều xuất hiện ở tại nước Do Thái. Ông bà anh chị em có thể làm một chuyến du lịch hành trình để đến trực tiếp ngôi mộ mà Chúa Giêsu đã sống lại. Đó là một ngôi mộ trống ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã sống lại và trong 40 ngày, Ngài đã hiện ra 13 lần tại 13 địa điểm khác nhau, cùng ăn uống với các môn đồ để chứng minh rằng Ngài thật sự đã sống. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, không phải chỉ có một nhóm người nhìn thấy, nhưng có hơn 500 người nhìn thấy Chúa thăng thiên về trời. Cho nên Chúa sống lại ban cho tôi và ông bà anh chị em một hy vọng, ngay cả khi chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thất vọng. Nhưng sở dĩ chúng ta lo lắng, sở dĩ chúng ta đau khổ, sở dĩ mình không chắc chắn về điều này, về điều kia, bởi vì chúng ta đang nương dựa vào con người. Mà Kinh Thánh nói gì về con người? Trong Ê-sai đoạn 2 câu 22 nói rằng: đừng trông cậy nơi con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì nào họ có đáng gì đâu. Chúng ta thường tin tưởng ai ở trong cuộc đời này? Tôi nghĩ rằng là mỗi người tìm đến một cái người mà chắc chắn, khỏe mạnh, có tài chính vững vàng, mình nương cậy vào họ, phải không? Nhưng đến một ngày hơi thở trong lỗ mũi tắt đi, chúng ta bơ vơ, mất hy vọng, phải không? Cho nên Kinh Thánh nói đừng trông cậy vào con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, đó là giới hạn của con người. Hãy trông cậy vào Chúa phục sinh, vì Ngài đã sống lại và sống đời đời. Nếu như sự chết là chắc chắn đối với loài người, thì buổi sáng ngày hôm nay ông bà anh chị em hãy nhớ rằng, nếu như sự chết là chắc chắn thì sự phục sinh và sống lại cũng là chắc chắn đối với người tin Chúa. Có hai cái điều chắc chắn, phải không? Người ta bảo là không có gì trong đời này chắc chắn bằng cái chết. Đồng ý, đúng. Nhưng mà còn một sự chắc chắn hơn cái chết là gì? Đó là sự sống lại. Cho nên điều thứ ba chúng ta cùng suy ngẫm, đó là đáp ứng với Chúa phục sinh. Đáp ứng với Chúa phục sinh. Sự chết đã dập tắt hy vọng của nhân loại, nhưng Chúa sống lại lại mở ra hy vọng cho nhân thế. Và bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đáp ứng với sự phục sinh. Câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc đầu giờ, trong Giăng đoạn 11 câu 25 đến câu 26, ta là sự sống lại. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Câu Kinh Thánh này chủ đề là tin. Đáp ứng tốt nhất của con người chúng ta với Chúa phục sinh là tin. Ông bà anh chị em hiểu tin Chúa là gì? Tin Chúa không phải để tôi theo một tôn giáo. Tin Chúa không phải để tôi ra tôi nói rằng tôi là người đạo này hay đạo khác, không phải. Tin Chúa là tin mình là người có tội. Tin Chúa là tin rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, huyết Ngài đã đổ ra cạn để chuộc tội cho chúng ta. Tin Chúa là gì? Tin Chúa là Ngài đã chết, nhưng sau 3 ngày Ngài đã sống lại và hiện Ngài đang ở trên thiên đàng. Tin Chúa là gì nữa? Tin Chúa là chúng ta tiếp nhận Ngài làm chủ, làm cứu Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Từ nay tôi không còn cô đơn đi một mình trên cuộc đời này. Có thể nhiều người làm cho tôi thất vọng, có Có thể nhiều điều trong đời sống này khiến tôi không còn hy vọng nào, nhưng tôi vẫn có hy vọng nơi Chúa bởi vì Ngài đi cùng tôi. Ông bà anh chị em biết Kinh Thánh nói rằng Chúa đi cùng với chúng ta ở trong lúc nào không? Mọi lúc mọi nơi là nơi nào? Trong Kinh Thánh nói rằng dù tôi đi qua thung lũng của bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Xin nhắc lại, nếu Chúa chết rồi thì Chúa còn ở cùng tôi không? Không. Chúa ở cùng tôi bởi vì Ngài đã sống lại và Ngài đã chiến thắng sự chết. Ngài chiến thắng sự chết để làm gì? Để ban sự sống cho chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định điều này, ta sống thì các con cũng sẽ sống. Khi mà Chúa Giêsu nói với bà môn đồ Mary ấy, Chúa nói gì? Ta sẽ lên cùng Đức Chúa Trời của ta, cũng là Đức Chúa Trời của ai? Cũng là Đức Chúa Trời của các con. Ta lên với cha ta, cũng là cha của các con. Ông bà anh chị em hiểu câu Kinh Thánh đó, khi tôi đọc câu Kinh Thánh này, tôi thấy một sự mầu nhiệm vô cùng lớn. Đó là bởi sự chết của Chúa, bởi sự sống lại của Ngài, mà Ngài đem tất cả chúng ta vào làm một với Ngài. Cha của Ngài cũng là cha của chúng ta. Đức Chúa Trời của Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên chúng ta được thừa hưởng mọi điều mà Chúa Giêsu có. Amen. Chúa Giêsu sống lại, chúng ta cũng sẽ được sống lại. Kinh Thánh khẳng định như vậy. Trong sách Tê-sa-nu-i-ca nói chúng ta biết là gì? Khi ngày Chúa trở lại, có một cái tiếng kèn vô cùng lớn vang khắp trời. Và những người trong Chúa sẽ sống lại. Linh hồn và thể xác của họ sẽ tái hiệp với nhau và được biến hóa bởi thân thể mới để gặp Chúa ở trong thiên quốc đời đời. Còn những ai không tin Chúa cũng sống lại, nhưng mà họ sẽ phải bước vào trong sự phán xét đời đời trong hồ lửa. Cho nên Chúa Giêsu có thẩm quyền để ban sự sống cho chúng ta. Chiến thắng thì mới có thẩm quyền. Ngài đã chiến thắng sự chết nên Ngài có thẩm quyền trên sự chết và sự sống. Ông bà anh chị em ơi, Chúa Giêsu nói gì? Nếu không bởi ý muốn của ta, không một sợi tóc nào của con trên đầu mà rớt xuống. Đó là sự tể trị tuyệt đối của Ngài. Tôi tin rằng có những ông bà anh chị em ở đây đã từng mắc cái căn bệnh gọi là án tử, căn bệnh ung thư. Nhưng mà nếu Chúa muốn cho sống, không giết được chúng ta. Nếu Chúa muốn quý vị và ông bà và tôi sống, thì dù có ung thư, dù có chiến tranh, dù có dịch bệnh cũng không giết được chúng ta. Nhưng nếu Chúa muốn lấy linh hồn của chúng ta lại, thì quý vị có là tỷ phú cũng không thể giữ được sự sống của mình. Steve Jobs là người khai sinh ra Apple, phải không? Ông là người cả cuộc đời dành để nghiên cứu, phát triển và thăng tiến. Rất thành công. Nhưng mà cuộc đời của ông chối bỏ Chúa. Cho đến lúc khi ông lâm căn bệnh ung thư và phải chết ở tuổi rất trẻ, ông mới ngộ ra vấn đề. Đó là không có cái điều gì trên thế giới này, thành công nào có thể giữ được sự sống. Cho nên ông bà anh chị em và tôi, chúng ta phải vui mừng. Chúng ta vui mừng không phải chỉ là lễ nghi, nhưng chúng ta vui mừng vì Chúa của chúng ta thật sự đã sống lại. Và ngày hôm nay chúng ta đang tôn thờ một đấng sống chứ không phải là một đấng chết. Cầu nguyện Chúa nghe, gặp nan đề xin Chúa Ngài giải cứu, bởi vì Ngài sống Ngài mới làm được. Và Chúa Giêsu nói gì? Ngài sống lại trước khi Ngài thăng thiên về trời, Ngài nói với các môn đồ một điều rất quan trọng. Đó là gì? Ta sẽ ở cùng với các con luôn từ nay cho đến tận thế. Xin ông bà anh chị em chúng ta cùng đồng đứng dậy. Mỗi lòng của chúng ta hãy đến và cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã chết thay tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã sống lại cũng vì chúng ta. Ông bà anh chị em ơi, sau khi chúng ta bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta sẽ trở về với cuộc sống của mình, trở về với biết bao nhiêu áp lực. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đối diện với những khó khăn ở trong cuộc đời này. chúng ta sẽ tiếp tục đối diện với những thất bại ở trong cuộc sống của chúng ta. Vậy chúng ta đừng chỉ dự lễ cho nó qua đi, nhưng Chúa Giêsu muốn phục sinh trong cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi. Chúa muốn bước vào trong cuộc đời và sống với chúng ta, thì đó mới là hy vọng lớn. Bởi vậy, tôi mong rằng trong buổi lễ ngày hôm nay, mỗi ông bà anh chị em chúng ta hãy mời Chúa phục sinh bước vào cuộc đời của mình. Có những ai chưa thật sự tin Chúa, cũng hãy cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài bước vào cuộc đời của con, vì con tin rằng Ngài đã sống lại và Ngài đang sống và còn sống cho đến đời đời. Xin Chúa bước vào trong cuộc đời con để con không còn cô đơn, con không còn sợ hãi trên cuộc đời này, con không còn thất vọng ở trong cuộc đời này nữa, vì con luôn có Ngài. Chúa ơi, xin Chúa đồng hành và đi cùng con, Ngài tề trị và dẫn dắt cuộc đời của con, vượt qua tất cả những khó nguy, những gian nan, những đau khổ trong cuộc đời này. Và đến ngày theo luật định của Ngài, con phải qua đời thì Ngài cũng dẫn dắt con vào sự sống đời đời của Ngài. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài hứa rằng: ta đi sẽ sắm sẵn cho các con một nơi ở. Khi ta đã sắm sẵn cho các con một nơi ở rồi, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Chúa không bao giờ từ bỏ con cái của Ngài. Cho nên câu Kinh Thánh Ngài nói rằng là: ai tin ta thì sẽ sống. Ai sống mà tin ta thì không bao giờ chết. Nghĩa là thế này, nghĩa là nếu chúng ta đang còn sống mà tin Chúa thì chúng ta không bao giờ chết về tâm linh. Chúng ta đang còn sống mà tin Chúa, chúng ta không bao giờ chết vì thất vọng. Ông bà anh chị em biết rằng có bao nhiêu người đang tự tử vì họ không còn tin cậy vào bản thân của mình, họ không còn tin cậy vào những gì xung quanh nữa, họ không còn một cái điểm tựa nào trong đời sống, và họ nghĩ rằng chết là hết. Nhưng chúng ta không giống như họ, vì chúng ta có Chúa ở cùng. Chúa phục sinh để ở Ngài ở cùng với chúng ta. Cho nên có những lúc ông bà anh chị em sẽ thất vọng, có những lúc chúng ta sẽ buồn bã, nhưng chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ngài đã yêu ai thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Cho dù có những lúc chúng ta phản bội Chúa, có những lúc mình yếu đuối, có những lúc mình chối bỏ Chúa bằng nhiều cách này hay cách khác, nhưng mà Chúa vẫn gọi tên chúng ta giống như Ngài gọi Mary vậy. Tôi biết rằng Ngài nhớ tất cả từng cái tên của quý ông bà chị em. Chúa sẽ gọi chúng ta, gọi tên của chúng ta bằng sự thân yêu, bằng tình yêu thương của Ngài. Ông bà anh chị em chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Xin Chúa gọi chúng ta để chúng ta, đức tin của chúng ta được mạnh mẽ. Chúa ơi, xin Ngài bước vào cuộc đời của chúng con. Sự phục sinh của Ngài không chỉ nằm trên nghi lễ, nhưng sự phục sinh của Ngài bước vào trong đời sống của chúng con. Vì chúng con tin rằng Chúa sống thì chúng con cũng sẽ sống. Và ngày hôm nay chúng con không tôn thờ một đấng chết, nhưng chúng con tôn thờ Chúa là đấng sống đời đời, và Ngài đang hiện hữu trong mỗi cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, nếu ai trong chúng con còn đang sợ hãi, đang lo lắng, đang bất an, đang thất vọng, thì xin lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, lời của Ngài sẽ ban cho chúng con đầy hy vọng. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con sống mạnh mẽ, can đảm, và chúng con sống một cuộc đời giá trị và ý nghĩa cho Chúa, để đến một ngày chúng con được gặp Ngài trong nước trời vinh hiển, Ngài sẽ gọi chúng con là những người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Lạy Chúa, khi chúng con sống giữa cuộc đời này, rất nhiều điều làm cho đức tin của chúng con bị suy sụp. Có rất nhiều những khó khăn, bệnh tật làm cho đức tin của chúng con bị chao đảo. Những sự đau khổ làm lu mờ đức tin của chúng con nơi Chúa. Chúa ơi, xin Ngài lau ráo nước mắt đau khổ của chúng con. Xin Chúa mở tâm, mở trí, mở lòng của chúng con để chúng con biết rằng Chúa là đấng quyền năng, là Chúa của kẻ chết và cũng là Chúa của kẻ sống. Chúa ơi, xin Ngài ban cho chúng con sự hy vọng đời đời, sự hy vọng không phụ thuộc vào những gì trong thế gian này, sự hy vọng vượt khỏi sự chết để đến với sự sống. Lạy Chúa, để mỗi ngày chúng con biết dâng chính mình chúng con cho Ngài, và chúng con tiếp tục tin cậy Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.